Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 13 tháng 8, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cử hành, kết thúc cuộc hành hương qua ngàn nẻo đường của các bạn trẻ Italia và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị phần đầu nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, về lao động và phẩm giá của lao công. Sau đó là phần điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Châu sẽ thuật lại tình yêu và lòng can đảm của một nữ tu, người đã dấn thân để mang lại hy vọng cho các trẻ em tại khu phố tội phạm nổi tiếng. Bây giờ Xuân Khánh xin tường thuật với quý vị thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chiều tối thứ Bảy 11 tháng 8 vừa qua, đã có hơn 50.000 bạn trẻ từ khắp các giáo phận Italia tụ về khu vực Circo Massimo ở Roma để tham dự cuộc gặp gỡ và canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong chương trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Sau buổi cầu nguyện, các bạn trẻ còn tham dự chương trình thức trắng đêm. Họ đi tới một số thánh đường ở trung tâm Roma, dự các buổi chầu thánh thể, chia sẻ chứng từ và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sáng Chủ nhật hôm qua, 12 tháng 8, các bạn trẻ đã tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Bassetti còn có đông đảo các giám mục và linh mục Italia, các vị cũng đã hiện diện trong buổi gặp gỡ và canh thức chiều tối thứ Bảy. Phần thánh nhạc trong phụng vụ do các bạn trẻ hai giáo phận Paris và Milano cùng với ca đoàn của Học viện Âm nhạc và phụng vụ của giáo phận Reggio Emilio phụ trách. Trong bài giảng, dựa trên bài đọc thứ nhất, thuật lại câu chuyện tiên tri Elia được Thiên Thần Chúa mang bánh và nước để giúp ông khôi phục sức lực, tiếp tục cuộc hành trình. Đức Hồng Y Bassetti nhắc các bạn trẻ rằng ơn Chúa không bao giờ thiếu, ngay cả trong những lúc tưởng chừng thất vọng nhất, và Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ hãy đón tiếp những người lâm cảnh cùng khốn. Đức Hồng Y Bassetti nói rằng thánh lễ hôm nay không chỉ là đỉnh điểm của một hành trình mà các bạn trẻ đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng còn là cách thế tốt đẹp nhất để các bạn cảm ơn Chúa về sự sống và về điều kiện đặc biệt, đó là tuổi trẻ mà các bạn có. Đức Hồng Y nhắc lại những khó khăn trong cuộc hành trình giúp các bạn nhận ra mình không đơn độc trên hành trình, nhưng luôn có Chúa đi cùng trợ giúp. Đức Hồng Y nói, ai biết được có những lúc các con đường mà chúng con đi qua để đến Roma khó khăn như thế nào, khi những chiếc ba lô chịu nặng, những mệt nhọc và nóng bức đã làm cho các con mệt mỏi rã rời. Có lẽ có những người trong chúng con đã tự hỏi mình, tôi có đi nổi không? Và hỏi một cách triệt để hơn nữa, khổ nhọc này có đáng công không? Những câu hỏi này, chính ông Elia cũng đã đặt ra cho mình như bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay kể với chúng ta. Đó là những câu hỏi sâu sắc liên quan đến cuộc hành trình sự sống, nơi mà những mệt mỏi, mất động lực, vỡ mộng, mất lòng tin luôn ẩn nấp. Kinh nghiệm của những ngày hành trình này giúp các con hiểu rằng không có khó khăn và sợ hãi nào mà không thể vượt qua bởi vì chúng ta không đơn độc đối diện với chúng. Chúa không ngừng gửi thiên thần của người khi cần thiết, mang cho chúng ta những điều giúp lấy lại sức lực và khôi phục lòng can đảm. Tiếp đến, Đức Hồng Y nhắc đến thái độ của các bạn trước những tình huống cấp bách đang xảy ra trên đất nước, dù nhiều bạn trẻ sống trong điều kiện làm việc bấp bênh và bị ngăn cản thực hiện các chương trình cho tương lai, dù nhiều người đến từ các gia đình mà không dễ dàng sống chung với nhau. Tuy thế, các bạn không nhắm mắt lại trước những tình huống này, ngay cả khi có lẽ các bạn cũng cảm thấy bị áp bức và nghiền nát bởi những vấn đề ảnh hưởng đến khu phố các bạn đang sinh sống và thành phố các bạn đang cư ngụ. Đức Hồng Y nhắc đến câu chuyện của tiên tri Elia chạy trốn nữ hoàng Jezabel, cũng như nhiều người phải lánh nạn hoặc di cư sang nước khác vì chiến tranh hay chế độ độc tài hoặc đói kém. Và Ngài nhấn mạnh rằng, bất cứ khi nào vị tiên tri nghĩ đến việc chết, thì không bao giờ ông thiếu sự trợ giúp nâng đỡ của Chúa. Đề cập đến một phụ nữ nghèo, là một quá phụ và là một người nước ngoài đã giúp ông Elia với chút bột và chút dầu sau cùng của bà. Đức Hồng Y nhắc nhở các bạn trẻ luôn được mời gọi có bổn phận đón tiếp trong bất cứ điều kiện nào chúng ta gặp, như người quả phụ đã giúp ông Elia, bởi vì đấng quan phòng hành động cách kỳ diệu, nhưng sử dụng đôi tay của chúng ta. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhận định rằng, khi ông Elia tuyệt vọng hơn, Chúa và Thiên Sứ của Ngài mời gọi ông tiếp tục hành trình. Chính từ cuộc khủng hoảng này, trầm trọng này, sứ mệnh của ông Elia sẽ trở nên quan trọng hơn. Trong giây phút ông Elia nản lòng nhất, Chúa ban cho ông sức mạnh và yêu cầu ông dấn thân cho dân tộc của mình, đưa những người khác tham gia vào sứ vụ này. Như thế, lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thực hiện bước đi quyết định, một bước dẫn chúng ta nhận biết Chúa Giêsu bánh sự sống, bánh sống động, đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống trọn vẹn và thành công, vĩnh cửu. Đức Hồng Y mời gọi các bạn trẻ đừng mệt mỏi tìm kiếm Chúa Giêsu, bởi vì Ngài hiểu các bạn đến cùng, bởi vì Ngài và chỉ có Ngài biết điều gì thực sự trong trái tim con người, trong trái tim của mỗi người chúng ta. Cuộc hành hương đích thực thì có Chúa Giêsu như một người bạn đồng hành và là một đích điểm không làm cho chúng ta thất vọng. Các bạn hãy nuôi dưỡng mình bằng lời của Ngài và bằng Thánh Thể. Hãy để bản thân được tư vấn và được gặp gỡ Ngài. Tuổi trẻ của các con sẽ không hoang phí đi, và các con sẽ là men của hy vọng cho giáo hội và cho xã hội của chúng ta. Sau thánh lễ lúc gần 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha Francisco đã ra quảng trường. Ngài đi xe mui trần vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô và dọc đường Hòa Giải để chào các bạn trẻ cũng như đông đảo tín hữu hành hương đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti đã chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y thưa với Đức Thánh Cha rằng, những giờ phút gặp gỡ Đức Thánh Cha là một quà tặng quý giá và như thế thật đáng để chịu vất vả, mệt nhọc. Đức Hồng Y tin rằng Đức Thánh Cha biết các giám mục, toàn thể giáo hội Italia thật sự yêu quý Đức Thánh Cha. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Bassetti, Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ ngắn trong buổi đọc kinh truyền tin. Dựa trên lời kêu gọi của Thánh Phaolô, anh chị em đừng làm phiền Thánh Linh của Thiên Chúa, vì chính Ngài là dấu ấn ghi trên anh chị em để chờ ngày cứu chuộc. Đức Thánh Cha Francisco giải thích thế nào là làm phiền lòng Thánh Linh của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ không làm điều xấu, nhưng còn phải làm điều tốt. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng làm phiền Thánh Linh là thế nào? Và Ngài giải thích.
Tutti lo abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima, quindi per non rattristare lo Spirito Santo è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del battesimo rinnovate nella cresima.
Tất cả chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh trong bí tích rửa tội và thêm sức. Vì thế, để không làm phiền Thánh Linh, ta cần sống phù hợp với những lời đã hứa khi chịu phép rửa tội và khi được canh tân trong bí tích thêm sức. Do đó, để không làm phiền Thánh Linh, cần sống phù hợp với các lời hứa của bí tích rửa tội, chứ không sống giả hình. Kitô hữu không thể sống giả hình, phải sống cách phù hợp. Những lời hứa của bí tích rửa tội có hai khía cạnh, từ bỏ sự ác và gắn bó với điều thiện. Từ bỏ sự ác có nghĩa là không chiều theo những cám dỗ, tội lỗi, ma quỷ. Cụ thể hơn, nó có nghĩa là từ bỏ nền văn hóa chết chóc, được diễn tả qua sự trốn chạy thực tại, tìm đến hạnh phúc giả dối, được biểu lộ trong sự dối trá, lừa đảo, bất công, khinh rẻ người khác. Sự sống mới được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội và có Chúa Thánh Linh là nguồn mạch, loại bỏ sống theo những tâm tình chia rẽ và bất thuận. Vì thế, Thánh Phaolô tông đồ khuyên nên xua đuổi khỏi tâm hồn mình mọi cứng cỏi, phẫn nộ, giận dữ, la ó và nói xấu cùng với mọi thứ gian ác. Sáu yếu tố hoặc tật xấu này làm xáo trộn niềm vui của Thánh Linh, làm ô nhiễm tâm hồn và dẫn đưa tới lăng mạ chống Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nói thêm:
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano. È necessario aderire al bene, fare del bene.
Không làm sự ác mà thôi thì chưa đủ để trở thành một Kitô hữu tốt, cần gắn bó với sự thiện và làm sự thiện. Và Thánh Phaolô tiếp tục: Trái lại, anh chị em hãy tử tế với nhau, có lòng thương xót, tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em trong Chúa Kitô. Bao nhiêu lần chúng ta nghe một số người nói: Tôi không làm hại một ai. Đồng ý, nhưng bạn có làm điều thiện không? Bao nhiêu người không làm điều ác, nhưng họ cũng chẳng làm điều thiện, và đời sống của họ diễn ra trong sự dửng dưng, trong lãnh đạm, nguội lạnh. Thái độ ấy trái ngược với tin mừng và trái ngược cả với đặc tính của người trẻ, tự bản chất các bạn năng động, say mê và can đảm. Thánh Alberto Hurtado nói, không làm điều xấu thì tốt, nhưng không làm điều tốt thì xấu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy trở thành những người giữ vai chính trong sự thiện. Ngài nói, đừng cảm thấy mình đúng khi không làm sự ác. Mỗi người có lỗi đối với sự thiện họ có thể làm nhưng đã không làm. Không oán ghét mà thôi thì không đủ, còn cần tha thứ nữa. Không oán hận mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần cầu nguyện cho kẻ thù nữa. Không là nguyên nhân gây chia rẽ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải mang hòa bình đến nơi nào không có. Không nói xấu người khác mà thôi thì chưa đủ, còn cần chặn lại khi nghe nói xấu người khác. Nếu chúng ta không chống lại sự ác, có nghĩa là chúng ta mặc nhiên nuôi dưỡng sự ác. Cần can thiệp tại nơi mà sự ác lan tràn. Vì sự ác phổ biến tại những nơi nào thiếu các tín hữu Kitô can đảm chống lại sự ác và bước đi trong bác ái, theo lời cảnh giác của Thánh Phaolô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ, những người đã bước đi rất nhiều trong những ngày này, hãy bước đi trong bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi họ cùng nhau tiến về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới tại Roma về đề tài Giới trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Ngài cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ tất cả bằng lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ, để mỗi người, mỗi ngày, bằng việc làm, có thể khước từ sự ác và chấp nhận sự thiện. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Grazie a Tu, Anquesum Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunda in Christum, Dominum Nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, regim aeterna donaeis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần thứ nhất nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Thompson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, về lao động và phẩm giá của lao công. Kính thưa quý thính giả, từ mấy tháng nay, tân chính quyền Italia đang nỗ lực đưa ra một số cải tổ xã hội, trong đó có việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng, nhất là giới trẻ. Kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế hồi năm 2008 tới nay, số người trẻ thất nghiệp tại Italia gia tăng rất nhanh. Trước tình trạng thiếu công ăn việc làm, nhiều người trẻ bỏ ra nước ngoài thử thời vận, khiến cho Italia lâm vào tình trạng mất nhân lực có khả năng. Và trong tuần qua, đã xảy ra hai tai nạn, khiến cho 14 công nhân hái cà chua gốc Phi Châu bị thiệt mạng. Họ là các người di cư tị nạn, bị khai thác bóc lột sức lao động, làm việc mỗi ngày 10 tiếng với đồng lương 20-30 euro mỗi ngày. Đề tài lao động lại được nêu lên. Lao động đã là một trong các đề tài hay được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến. Trong thông điệp Niềm Vui Phúc Âm, Ngài định tính nó với bốn từ: tự do, sáng tạo, tham gia và liên đới. Đây là một giải thích có chương trình và đặt nền tảng mà Đức Tổng giám mục Bergoglio đã sử dụng tại Buenos Aires năm 2003 để giải thích thông điệp nhờ lao động, Laborem Exercens, mà Đức Giáo hoàng John Paul II đã công bố ngày 14 tháng 9 năm 1981. Để đào sâu thêm vấn đề lao động và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống con người và xã hội, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Thompson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện về lao động và phẩm giá của lao công. Đức Hồng Y Peter Thompson sinh năm 1948 tại Ghana và là vị Hồng Y tin khởi của nước này. Năm 1993, Ngài là Tổng giám mục Cape Coast và đã là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana trong các năm từ 1997 đến 2004. Năm 2009, Ngài đã là tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu. Trong các năm 2009 đến 2016, Đức Hồng Y là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và hiện là Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Thưa Đức Hồng Y, đối với Thánh Kinh, lao động là việc tham dự của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh định nghĩa phẩm giá của lao động và của lao công như thế nào?
Thánh Kinh Cựu Ước giới thiệu Thiên Chúa như là đấng tạo hóa toàn năng, đấng nhào nặn ra con người theo hình ảnh Ngài và mời gọi con người canh tác đất đai và giữ gìn vườn Ê-đen, trong đó Ngài đã đặt để nó. Thiên Chúa mời gọi con người trồng tỉa và giữ gìn các tài nguyên Ngài đã dựng nên và con người đã nhận như là món quà quý giá mà đấng tạo hóa đặt để dưới trách nhiệm của nó. Lao động thuộc điều kiện nguyên thủy của con người và có trước khi con người sa ngã phạm tội. Vì thế lao động không phải là một trúc dữ, cũng không phải là một hình phạt. Lao động trở thành mệt nhọc và hình phạt vì tội lỗi của Adam và Eva, đã bẻ gãy tương quan tin tưởng và yêu thương với Thiên Chúa. Như thế lao động là phần trong chương trình của Thiên Chúa đối với con người ngay từ thời tạo dựng và là phần toàn vẹn của phẩm giá con người. Khi nói tới phẩm giá của lao động, cần phải làm một bước thụt lùi và duyệt xét phẩm giá của người làm việc, cũng chính là người chế ra công ăn việc làm. giáo huấn xã hội của Hội Thánh thừa nhận nơi lao động một yếu tố khách quan do sinh hoạt lao động đang được thực hiện trao ban và một yếu tố chủ quan được định nghĩa bởi bản vị của người làm việc. Chiều kích chủ quan của lao động phải cao vượt hơn chiều kích khách quan, bởi vì chính con người làm cho công việc hiện hữu. Chủ thể của sinh hoạt lao động thật ra là bản vị con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, như là một sự hiệp nhất xác hồn duy nhất và không thể lập lại được. Và trong mức độ ấy, phẩm giá của người làm việc được tôn trọng trong bối cảnh lao động. Người ta có thể nói tới một công việc xứng đáng và nhân bản, hay trái lại, bất xứng và vô nhân. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã định nghĩa lao động đúng đắn như một công việc làm trong mọi xã hội, diễn tả phẩm giá nòng cốt của mỗi người nam nữ. Một công việc làm được lựa chọn một cách tự do, kết hợp một cách hữu hiệu các công nhân nam nữ với sự phát triển trong cộng đoàn của họ.
Thưa Đức Hồng Y, theo giáo hội, ngày nay đâu là các chướng ngại chính trị xã hội ngăn cản lao động xứng đáng với phẩm giá con người?
Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở trong sứ điệp video gửi các tham dự viên tuần xã hội công giáo Italia lần thứ 48, không phải mọi công việc làm đều xứng đáng. Thật vậy, có những công việc hạ nhục phẩm giá con người như các công việc dưỡng nuôi chiến tranh với việc chế tạo vũ khí, công việc bán rẻ giá trị của thân xác với việc buôn bán mại dâm và khai thác các trẻ em vị thành niên. Cũng xúc phạm đến phẩm giá của lao động, công việc làm lậu, công việc đen, công việc do các tay đầu nậu điều hành, các công việc kỳ thị nữ giới, và không bao gồm những người tàn tật. Mới đây tôi đã tham dự hội nghị quốc tế về tông đồ biển lần thứ 14 tại Đài Loan, trong đó nổi lên sự kiện có một số rất đông các tàu có nhân công làm việc trong các điều kiện nô lệ. Họ phải làm việc trong các thời gian dài trên tàu mà không được lên đất liền. Họ được trả lương không tương xứng và sống trong các điều kiện sức khỏe bất an. Chính vì thế chúng tôi đã kêu gọi các chính quyền kiểm soát nhiều hơn các tàu hàng khi tàu cập bến tại nhiều quốc gia khác nhau. Như thế để bảo đảm cho các nhân công thực sự có các điều kiện xứng đáng với phẩm giá con người của họ.
Giáo lý xã hội của Hội Thánh đã trở thành huấn quyền bắt đầu từ thông điệp Rerum Novarum, các vấn đề mới của Đức Giáo Hoàng Leo 13 nhằm chống lại việc khai thác bóc lột các nhân công, đồng lương thấp và chống lại tệ nạn trẻ em lao động. Thưa Đức Hồng Y, sau cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho cuộc sống của nhiều công nhân khốn đốn, Đức Hồng Y nghĩ cần phải dấn thân theo hướng nào?
Quan niệm về con người thống trị trong các thập niên qua đạt tột đỉnh với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trong hai năm 2007-2008 mà chúng ta đang rất vất vả để thoát khỏi, đã lật ngược thế quân bình giữa chiều kích khách quan và chiều kích chủ quan của công việc làm. Điều ưu tiên trong thế giới tài chánh là đạt được sự hữu hiệu, đạt kết quả, đạt lợi nhuận nhanh chóng chừng nào có thể. Còn số giờ làm việc, các áp lực, các trách nhiệm, kể cả hình phạt đè nặng trên các nhân viên tài chánh và trên công nhân đều là thứ yếu. Công nhân bị coi như một dụng cụ, như một phương tiện để đạt mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Ở nguồn gốc cuộc khủng hoảng tài chánh mà chúng ta đã trải qua, có một cuộc khủng hoảng nhân loại học sâu xa, có sự khước từ quyền tối thượng của con người, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới trong số 55 của thông điệp niềm vui phúc âm. Các hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trầm trọng đã rất nặng nề trên thế giới lao động, với một gia tăng tổng quát, đặc biệt tại Italia, con số người trẻ và người trên 50 tuổi bị thất nghiệp. Đứng trước tình trạng này mà chúng ta có thể định nghĩa là cấp bách việc làm, các lựa chọn chính trị phải nhắm tới chỗ đem phẩm giá bản vị con người vào trung tâm thế giới lao động, tạo thuận tiện cho việc canh tân doanh thương, nhất là cho người trẻ, học và làm việc, các vụ đầu tư cơ cấu hạ tầng, và một hệ thống tài chánh được mời gọi yểm trợ nền kinh tế thực thụ, chứ không phải có các hoạt động tài chánh nguy hiểm và nhắm vào chính chúng. Để tái chiếm việc gia tăng kinh tế và các tiêu thụ, cần yểm trợ lao động với các đường lối chính trị thích hợp.
để trung thực giữa các nguyên tắc mà chúng ta tuyên xưng và chứng tá chúng ta sống, làm thế nào để thăng tiến công việc xứng đáng, cả như là giáo hội và trong giáo hội, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn là giáo hội nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến công ăn việc làm xứng đáng, và giáo hội có thể thực thi nhiệm vụ này trên các bình diện khác nhau. Trước hết, bằng cách phổ biến ý niệm về lao động trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh, coi lao động là một hành động cá nhân, một kiểu diễn tả nòng cốt bản vị con người. Hay đúng hơn, với lao động, con người trong ý niệm Kitô rộng mở cho sự siêu việt, cảm thấy mình tham dự vào tiến trình tạo dựng của Thiên Chúa. Điều trao ban phẩm giá cho lao động là hành động tạo dựng và phần đóng góp mà người làm việc có thể cống hiến cho tiến trình tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên cây cối, nhưng không dựng nên bàn ghế giường tủ. Đây là một nhiệm vụ của con người và của tài khéo của họ. Ông Primo Levi đã kể lại rằng có một ông thợ nề người Ý tại trại tập trung Auschwitz đã cứu mạng sống của ông. Tuy sống trong tù và cảnh nô lệ, khi phải xây các bức tường, ông ta xây chúng rất thẳng và vững chắc, không phải vì vâng lời, nhưng vì phẩm giá nghề nghiệp. Đòi hỏi làm tốt công việc của mình phù hợp với bản tính con người và ơn gọi lao động của nó. Chính công việc tự nó phải được làm tốt, bởi vì qua công việc, con người tự xây dựng chính mình, xây dựng căn tính và phẩm giá xã hội của mình. Hồi năm 1981, trong thông điệp nhờ lao động, Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng, qua lao động, con người không chỉ biến đổi thiên nhiên bằng cách thích ứng nó với các nhu cầu của mình, mà cũng thực hiện chính mình như là người, còn hơn thế nữa, trong một nghĩa nào đó, trở thành người hơn. Như thế con người không thể sống mà không làm việc, bởi vì lao động là điều cho phép nó thực hiện phẩm giá tràn đầy là người của nó. Và chính vì thế, trong giáo huấn xã hội của các giáo hoàng, lao động đã được trình bày như là phần toàn vẹn của phẩm giá con người. Thứ hai, giáo hội phải giữ vai trò tố cáo các bối cảnh lao động, trong đó không có các điều kiện làm việc có thể định nghĩa là xứng đáng. Tố cáo tất cả những gì hạ nhục lao động và khước từ nó. Tố cáo nền văn hóa gạt bỏ, để dùng từ của Đức Thánh Cha Francisco. Cẩm nang giáo thuyết xã hội của Hội Thánh khẳng định rằng giáo huấn xã hội cũng bao gồm nhiệm vụ tố cáo nữa. Việc tố cáo ấy trở thành lời phán xử và bảo vệ các quyền không được thừa nhận và bị vi phạm, đặc biệt là các quyền của người nghèo, của người bé nhỏ và yếu đuối. Đồng thời giáo hội phải thăng tiến các sáng kiến tốt đẹp trong nghĩa này. Thật đáng ghi nhận tất cả các sáng kiến trên bình diện quốc gia, giáo phận và giáo xứ mà giáo hội tại Italia đã đề ra để tạo công ăn việc làm cho giới trẻ và nâng đỡ việc canh tân nó. Sau cùng công việc làm xứng đáng cũng được thăng tiến trong giáo hội là tổ chức cống hiến công việc làm tại Italia cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Chẳng hạn bên Australia, giáo hội là tổ chức cống hiến nhiều công ăn việc làm nhất chỉ sau chính quyền. Vì thế thật là quan trọng bảo đảm việc trả lương công bằng cho tất cả mọi công nhân trong các giáo phận, giáo xứ và nói chung trong các cơ cấu của giáo hội công giáo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, tôi đứng đầu một bộ mới của tòa thánh, bao gồm 4 hội đồng tòa thánh cũ với tất cả các nhân viên của chúng. Tiến trình tái cấu trúc và tái tổ chức của văn phòng mới đặc biệt cần mẫn và chậm. Chính vì muốn dành ưu tiên cho các nhân viên làm việc trong bộ, bằng cách giao phó cho mỗi người các nhiệm vụ phù hợp hơn, và bằng cách tránh gây các thương tích cho phẩm giá của các nhân viên.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu và Linh Tiến Khải điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị thính giả, tuần qua, tuy Đức Thánh Cha đã mở lại các hoạt động, nhưng sinh hoạt tại tòa thánh vẫn ở mức độ tối thiểu, vì đối với nhiều người, tháng 8 là tháng nghỉ hè. Và đối với nhiều tín hữu, mùa này cũng là mùa hành hương,
40.000 bạn trẻ từ 195 giáo phận Italia đã tham dự cuộc hành hương gọi là Qua ngàn nẻo đường, tiến về Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha, và cũng với mục đích chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay. Tại Roma, chiều thứ Bảy 11 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các bạn trẻ ấy cùng với hàng chục ngàn bạn trẻ của giáo phận Roma tại Chico Massimo từ lúc 6 giờ rưỡi. Hiện diện trong dịp này cũng có 120 giám mục Italia. Trong phần đầu của cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời ba câu hỏi do đại diện của các bạn trẻ nêu lên. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến hai khía cạnh của cùng một sự tìm kiếm, đó là xây dựng căn tính bản thân và những ước mơ của mình. Câu thứ hai về vấn đề phân định trong cuộc sống và ý tưởng sự dấn thân và trách nhiệm đối với thế giới. Câu thứ ba do một nam y tá nêu lên về vấn đề đức tin và sự tìm kiếm ý nghĩa. Sau phần trả lời của Đức Thánh Cha, một phụ nữ trẻ Nicoletta Tinti bị liệt hai chân, với sự giúp đỡ của Silvia Petrolucci trình diễn một điệu vũ ngắn tạo cho người xem cảm tưởng đang ngồi. Sau đó, cô được giúp đứng dậy và ngồi trên xe lăn của cô. Cô bày tỏ một sứ điệp ngắn nói lên niềm hy vọng. Sau khi chào cô, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi canh thức cầu nguyện cho đến lúc 8 giờ rưỡi tối.
Trong bài suy tư nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 20, từ câu 1 đến câu 8, thuật lại sự tích bà Maria Magdalena đến viếng mộ Chúa và về báo tin cho các môn đệ về sự kiện mộ trống. Thánh Gioan và Phêrô vội chạy tới mộ, Gioan chạy tới trước nhưng đợi Phêrô. Từ đó Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng thấy các bạn chạy nhanh hơn những người trong giáo hội hơi chậm chạp và sợ hãi. Các bạn được tôn nhan đáng yêu thu hút, đấng mà chúng ta thờ lạy trong thánh thể và nhận ra Ngài nơi người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Linh thúc đẩy các bạn trong hành trình tiến về phía trước này. Giáo hội đang cần đà tiến của các bạn, cần những trực giác và đức tin của các bạn. Và khi các bạn đến nơi mà chúng tôi chưa tới, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, như Gioan đã đợi Phêrô trước ngôi mộ trống. Khi cùng nhau bước đi trong những ngày này, các bạn đã cảm nghiệm thế nào là sự vất vả khi đón nhận người anh em, chị em bên cạnh, và cũng thấy bao nhiêu niềm vui mà sự hiện diện của họ có thể mang lại cho bạn. Nếu bạn chấp nhận sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình mà không theo thành kiến hoặc khép kín. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự kiện ngôi mộ trống của Chúa Kitô đã trở thành dấu chỉ, trong đó chiến thắng chung kết của Chúa trên sự sống được chiếu tỏa rạng ngời, và Ngài nói, vậy chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta không tránh khỏi những nơi đau khổ, thất bại và sự chết. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh lớn hơn tất cả những bất công và những yếu đuối của lịch sử. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Và Chúa sai chúng ta đi loan báo cho các anh chị em chúng ta rằng Ngài đã sống lại, Ngài là Chúa và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh để cùng Ngài gieo vãi nước Thiên Chúa trong thế giới. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau, ngày nay bao nhiêu ngôi mộ trống đang chờ đợi chúng ta viếng thăm, bao nhiêu người bị thương, cả những người trẻ đang cần được khép kín khổ đau của họ. Với sức mạnh của Thánh Linh và lời Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đẩy tảng đá lớn sang một bên và để cho những tia sáng chiếu vào trong những khe tối tăm ấy. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại tình yêu và lòng can đảm của một nữ tu, người đã dấn thân để mang lại hy vọng cho các trẻ em tại khu phố tội phạm nổi tiếng.
Campia là một khu dân cư nằm ngoài ô phía bắc thành phố Napoli, miền nam nước Ý. Đây là khu vực mà tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước, từ 50 đến 70%, và là khu nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm, kể cả các trẻ em. Nhưng có một nữ tu từ 30 năm nay chuyên lo chăm sóc cho các trẻ em ở đây, để giúp các em tránh con đường tội phạm và tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Đó là Sơ Eduarda, 70 tuổi, nhưng lại có lòng can đảm và tinh thần mà chỉ có người có tình yêu thật sự đối với tha nhân mới có thể hung đúc trong mình những sức mạnh đó. Sơ Eduarda sinh tại tỉnh Puglia, vùng Brindisi, miền nam nước Ý. Sau một ít năm hoạt động tại khu vực phức tạp của thủ đô Roma, Sơ đã đến Lottoci để chăm sóc cho các trẻ em, những người thiếu sự che chở bảo vệ nhất trong một thực tại phức tạp như tại Scambia. Các vấn đề của gia đình tại Scambia. Trong những năm đầu tiên mới đến Scambia, Sơ đã gặp nhiều tình huống khó khăn và căng thẳng trong các gia đình bị hủy hoại vì các vấn đề do nghiện ngập và tội phạm gây nên, và vì thế họ không hề quan tâm đến chuyện giáo dục con cái. Sơ Eduarda đã phải kiên nhẫn, thiện chí, dịu dàng, nhưng đồng thời kiên quyết dấn thân vào môi trường đó để mở ra những khoảng trống nhỏ trong những bức tường thù hận và bạo lực thường xuyên ở đó. Được che chở bởi áo giáp là niềm tin vào Chúa Kitô, Sơ đã kháng cự lại ngay cả với những khẩu súng chĩa thẳng vào mặt của mình. Sơ Eduarda kể lại như sau: "Tôi thức dậy sớm và đi quanh khu phố để đưa đám trẻ nhỏ đến trường. Nếu tôi không đi, các gia đình hoàn toàn không quan tâm đến việc giáo dục những đứa trẻ này. Các thành viên của gia đình đã bị chia cắt, có nhiều bất ổn xã hội, rất nhiều người nghiện ma túy, không có ai làm việc và nhiều người kết thúc cuộc đời trong lao tù hoặc tồi tệ hơn, đó là cái chết. Tôi cũng đụng độ với những người cha bạo lực, những người tra tấn các đứa con nhỏ dại của họ và chỉ súng vào mặt tôi." Trại tị nạn của Sơ Eduarda. Từ 18 năm nay, tổ chức Mission Bambini được thành lập đã trợ giúp và nâng đỡ cho các trẻ em của các gia đình không may mắn về kinh tế và văn hóa. Tổ chức nhằm mục đích thiết lập hoặc hỗ trợ các nhà trẻ cho các bé trong cả nước, đặc biệt chú ý đến các vùng ngoại ô của các thành phố lớn của miền Nam. Ngoài ra, vào năm 2018, tổ chức đưa ra dự án Dịch vụ 06 Hộ chiếu cho tương lai, với mục tiêu đem lại cơ hội giáo dục chất lượng, mở rộng các khung thời gian của nhà trẻ và nâng số chỗ dành cho các gia đình có vấn đề kinh tế, với một khoản phí ưu đãi được bảo lưu từ 25-40%. Tại thành phố Napoli, tổ chức đã bắt đầu dự án cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất của Scambia trong trung tâm Spago, được điều hành bởi Hiệp hội Genlus, mà tổ chức đã hỗ trợ từ năm 2012, nhóm quản lý dự án hàng ngày do Sơ Eduarda đứng đầu. Một sự thay đổi, số học sinh bỏ học giảm xuống. Với những cố gắng của Sơ Eduarda, dần dần đã có một số thay đổi tích cực tại Scambia. Trong những năm đầu, số học sinh bỏ học rất cao, cũng vì bản thân các bà mẹ không được đi học và do đó không thể giúp con cái họ làm bài tập về nhà. Họ chỉ nghĩ đến sự sống còn và như thế là đủ. Trường của Sơ Eduarda đã trở thành một điểm tham chiếu đối với nhiều người, một sự trợ giúp khi dân chúng sợ hãi thấy rằng con cái của họ bị hư mất trong tình trạng tội phạm, vì bọn tội phạm tìm các trẻ em vị thành niên để chiêu mộ làm thành viên của các băng đảng. Sau nhiều năm, trung tâm trợ giúp của Sơ Eduarda chuyển từ Lottoci đến Cupa Perillo, và nhiều bà mẹ đã lo lắng và thất vọng vì từ nay họ sẽ ở xa trường. Nhưng Sơ Eduarda đã giải quyết vấn đề. Hiện nay có một xe buýt nhỏ lo việc chuyên chở các em hàng ngày. Sự cô đơn ở phía trước TV và PlayStation. Ngày nay, vấn đề chính mà Sơ Eduarda buộc phải đương đầu là sự vắng mặt của các cha mẹ về thể lý lẫn tinh thần. Sơ chia sẻ, các bà mẹ không quan tâm đến sự phát triển tâm lý, văn hóa, đạo đức. Đối với họ, chỉ cần cho con cái được ăn no, mặc đủ, sau đó để chúng ở một mình trước TV hoặc trò chơi game. Đây không phải là cách giáo dục. Để các em được phát triển cách lành mạnh, nghĩa là chăm sóc cho các em với sự dịu dàng. Có khả năng là các em thiếu tất cả những điều này. Nếu được để cho tự do một mình, những đứa trẻ này tạo thành những băng đảng trẻ tuổi và làm những điều như các tội phạm người lớn. Đối với tôi, không kiểm soát những băng nhóm này thì mối nguy hiểm sẽ lớn hơn, và trách nhiệm chỉ là của cha mẹ. Niềm vui và nỗi buồn. Sự vui mừng lớn nhất mà ngày nay Sơ Eduarda cảm thấy đó là điều thanh thiếu niên bây giờ đã lớn và trở thành các tình nguyện viên giúp đỡ. Theo một vòng quay tích cực là điều thiện sẽ sinh ra điều thiện. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thanh thiếu niên đường phố mà Sơ Eduarda có thể đưa về tổ ấm, còn nhiều em dẫn dứng vào mớ hỗn độn lầm đường và tội phạm đặc trưng cho vùng ngoại ô Neapolitan của Scambia. Như một người mẹ không thể làm điều gì tốt cho một số con cái của mình, Sơ Eduarda cảm thấy đau buồn. Sơ chia sẻ về một trường hợp. Có một cậu bé là tượng trưng cho thất bại của tôi vì tôi đã cố gắng cứu em bằng mọi cách. Cậu ấy đã phải đi tù vì buôn bán ma túy. Khi được ra khỏi tù, mặc dù tôi đã dang rộng đôi tay chào đón, nhưng cậu ta thích ở lại trong băng nhóm. Sơ Eduarda là đại diện cho một trong những khuôn mặt nữ tính của giáo hội, những người với sự can đảm và đau khổ, chiến đấu chống lại những tệ nạn cũ và mới thường thấy rất nhiều ở vùng ngoại ô, nhằm mang lại niềm hy vọng về cuộc sống bình thường cho những người trẻ tuổi mà họ chọn để cống hiến cuộc sống của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.